Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NinaTree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Practical Statistics for Data Scientists, 50 Essential Concepts là sách hướng dẫn thống kê ứng dụng cho công việc khoa học dữ liệu do Peter Bruce và Andrew Bruce biên soạn. Cuốn sách không đi theo kiểu giáo trình thống kê thuần túy, bắt đầu từ chứng minh toán học hay lý thuyết xác suất dài dòng. Thay vào đó, sách chọn khoảng 50 khái niệm có ảnh hưởng trực tiếp đến cách một người phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình và đánh giá kết quả. Mục tiêu chính là lấp khoảng cách giữa kiến thức thống kê cơ bản với những quyết định thực tế trong quy trình dữ liệu. Nội dung trải từ khám phá dữ liệu, lấy mẫu, phân phối kiểm định, thiết kế thí nghiệm đến hồi quy, phân loại, học máy thống kê và học không giám sát. Bản mang ISBN này tập trung minh họa bằng R. Giá trị của sách nằm ở việc giải thích khi nào nên dùng một kỹ thuật, các giả định nào cần kiểm tra và vì sao một chỉ số quen thuộc có thể gây hiểu nhầm nếu dùng sai bối cảnh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khám phá dữ liệu là bước kiểm tra trước khi mô hình hóa. Sách đặt khám phá dữ liệu ở vị trí mở đầu. Vì một mô hình tốt không thể bù đắp hoàn toàn cho dữ liệu được hiểu sai. Trước khi suy luận hay dự báo, người phân tích cần xem dữ liệu đang có dạng gì. Biến nào chứa giá trị thiếu, có ngoại lệ bất thường hay không? Và các biến thay đổi cùng nhau theo cách nào? Những công cụ như bảng tần số, biểu đồ phân phối, trung vị, phân vị và trực quan hóa không chỉ dùng để trình bày. Chúng giúp phát hiện những đặc điểm mà một giá trị trung bình, đơn lẻ, dễ che giấu, chẳng hạn phân phối lệch, dữ liệu có nhiều cụm, hoặc một số ít quan sát cực đoan kéo kết quả đi xa. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với khoa học dữ liệu, nơi dữ liệu thường được thu thập từ hệ thống vận hành, chứ không phải từ một thí nghiệm được kiểm soát chặt chẽ. Một cột số có thể là mã định danh, một giá trị bằng không có thể mang nghĩa thiếu dữ liệu và một xu hướng tổng thể có thể đảo chiều khi tách theo nhóm. Vì vậy, khám phá dữ liệu vừa là bước làm sạch nhận thức, vừa là cơ sở để chọn phép biến đổi, thước đo và mô hình thích hợp. Sách nhấn mạnh rằng, phân tích đáng tin cậy bắt đầu bằng việc đặt câu hỏi về dữ liệu thay vì vội vàng chạy thuật toán. Thứ hai, lấy mẫu ngẫu nhiên và phân phối lấy mẫu giúp kiểm soát thiên lệch. Một đóng góp thực tế của sách là phân biệt rõ dữ liệu lớn với dữ liệu đại diện. Có nhiều quan sát không tự động tạo ra kết luận đáng tin nếu cách thu thập đã thiên lệch. Dữ liệu chỉ từ người dùng tích cực, khách hàng phản hồi hay một nhóm địa lý cụ thể vẫn có thể cho kết quả sai lệch dù quy mô rất lớn. Vì thế, lấy mẫu ngẫu nhiên giữ vai trò trung tâm. Nó tạo cơ hội để mẫu phản ánh quần thể tốt hơn, đồng thời cho phép ước lượng mức độ bất định của kết quả. Từ đó, sách giải thích các ý tưởng như phân phối dữ liệu, phân phối lấy mẫu, sai số chuẩn và định lý giới hạn trung tâm theo hướng phục vụ quyết định. Điểm cần hiểu không chỉ là một trung bình mẫu bằng bao nhiêu, mà là trung bình ấy có thể dao động thế nào nếu lặp lại quá trình lấy mẫu. Sai số chuẩn diễn tả sự không chắc chắn của ước lượng, còn phân phối lấy mẫu giúp đặt các khoảng tin cậy và kiểm định vào đúng ý nghĩa của chúng. Đây là khác biệt quan trọng giữa việc mô tả một tập dữ liệu có sẵn và suy luận về một quần thể rộng hơn. Sách cũng khiến người đọc thận trọng hơn với các kết luận có vẻ chính xác đến nhiều chữ số khi nguồn gốc dữ liệu hoặc cơ chế chọn mẫu chưa được xem xét. Thứ ba, thiết kế thí nghiệm và kiểm định thay cho suy luận từ tương quan. Phần về thí nghiệm đưa ra một nguyên tắc then chốt, muốn biết một thay đổi có gây ra kết quả hay không. Cần thiết kế dữ liệu để tách tác động của thay đổi đó khỏi các yếu tố khác. Trong môi trường số, ví dụ điển hình là thử nghiệm AB khi người dùng được phân ngẫu nhiên vào các phương án khác nhau. Ngẫu nhiên hóa làm giảm khả năng một đặc điểm sẵn có của người dùng, thay vì phương án đang thử, tạo ra chênh lệch quan sát được. Điều này mạnh hơn nhiều so với việc so sánh hai nhóm vốn tự hình thành trong dữ liệu lịch sử. Sách đặt kiểm định ý nghĩa thống kê trong khung ra quyết định này. Giá trị P không phải là xác suất giả thuyết, không có tác động đúng hay sai. Nó cho biết mức độ bất thường của dữ liệu quan sát được, nếu giả định ban đầu không có khác biệt là đúng. Cách diễn giải cẩn trọng này giúp tránh việc coi một ngưỡng cố định là phán quyết tuyệt đối. Người đọc cũng cần phân biệt ý nghĩa, thống kê với ý nghĩa thực tiễn. Một hiệu ứng rất nhỏ có thể trở nên có ý nghĩa trong mẫu cực lớn, nhưng vẫn không đáng để triển khai về mặt kinh doanh hay vận hành. Ngược lại, một kết quả chưa đủ bằng chứng có thể cần thêm dữ liệu, thay vì bị kết luận là không có tác động. Vì vậy, sách gắn kiểm định với kích thước hiệu ứng, thiết kế đo lường và chi phí của quyết định. Thứ tư, hồi quy phục vụ dự báo nhưng không tự động chứng minh quan hệ nhân quả. Hồi quy là một trong các công cụ chủ lực được sách trình bày để ước lượng kết quả số, nhận diện mối liên hệ và hỗ trợ dự báo. Hồi quy tuyến tính biểu diễn, cách biến mục tiêu thay đổi theo các biến giải thích, trong khi các dạng mở rộng có thể xử lý quan hệ phức tạp hơn. Tuy nhiên, giá trị của hồi quy không nằm ở việc tạo ra một công thức trông chính xác. Nó nằm ở quy trình kiểm tra biến đầu vào, đánh giá phần dư, xem xét ngoại lệ và đo hiệu năng trên dữ liệu chưa dùng để huấn luyện. Sách đặc biệt hữu ích ở chỗ đặt những vấn đề quen thuộc của khoa học dữ liệu vào góc nhìn thống kê. Các biến dự báo có thể tương quan mạnh với nhau, làm hệ số trở nên thiếu ổn định. Một mô hình quá khớp có thể diễn giải dữ liệu huấn luyện rất tốt, nhưng dự báo kém cho dữ liệu mới. Ngoại lệ đôi khi là lỗi cần xử lý, nhưng cũng có thể là tín hiệu về gian lận, sự cố vận hành hoặc một phân khúc khách hàng quan trọng. Do đó, phân tích phần dư không phải việc phụ sau mô hình hóa, mà là cách kiểm tra mô hình đã bỏ sót cấu trúc nào trong dữ liệu. Sách cũng duy trì ranh giới cần thiết giữa dự báo và nhân quả. Một biến có ích cho dự báo chưa chắc là nguyên nhân của kết quả, nên hệ số hồi quy không thể thay thế cho thiết kế thí nghiệm khi câu hỏi cần trả lời là tác động nhân quả. Cuối cùng, phân loại học máy và học không giám sát được đặt trong cùng nền tảng thống kê ở các phần sau. Sách chuyển từ ước lượng kết quả liên tục sang phân loại các bản ghi vào những nhóm như rủi ro cao hay thấp, có phản hồi hay không, hoặc thuộc lớp nào. Cách trình bày không xem phân loại là một thế giới tách biệt với thống kê. Nó bắt đầu từ xác suất, tỷ lệ cơ sở, ngưỡng quyết định và ma trận nhầm lẫn. Nhờ vậy, người đọc thấy vì sao độ chính xác tổng thể có thể gây đánh lừa khi lớp dương tính hiếm và vì sao cần cân nhắc độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác dự báo hay các thước đo phù hợp với chi phí sai lầm thực tế. Khi giới thiệu học máy thống kê, sách hướng sự chú ý vào đánh đổi giữa độ phức tạp và khả năng khái quát hóa. Những phương pháp như cây quyết định, dừng ngẫu nhiên hay các kỹ thuật dựa trên láng giềng có thể tìm được cấu trúc phi tuyến nhưng vẫn cần đánh giá ngoài mẫu để tránh ảo tưởng về hiệu năng. Phần học không giám sát mở rộng vấn đề sang dữ liệu không có nhãn với các phương pháp gom cụm và giảm chiều để tìm cấu trúc tiềm ẩn. Kết quả gom cụm không phải sự thật khách quan tự xuất hiện từ thuật toán. Nó phụ thuộc vào thước đo khoảng cách, cách chuẩn hóa biến, số cụm và mục đích sử dụng. Điểm mạnh của sách là giữ được sự thận trọng thống kê ngay cả khi bàn về các công cụ thường được gắn nhãn học máy. Kết luận: Practical Statistics for Data Scientists phù hợp nhất với nhà phân tích dữ liệu, nhà khoa học dữ liệu mới vào nghề, kỹ sư làm việc với mô hình dự báo và người sử dụng R đã có nền tảng thống kê căn bản nhưng cần nối kiến thức đó với công việc thực tế. Sách cũng hữu ích cho người đã biết gọi thư viện và huấn luyện mô hình nhưng chưa thật sự tự tin khi phải giải thích độ tin cậy của kết quả, chọn thước đo đánh giá hoặc thiết kế một thử nghiệm AB. Người hoàn toàn mới với xác suất và đại số có thể cần một tài liệu nhập môn song hành vì sách ưu tiên ứng dụng hơn là xây dựng mọi nền tảng từ đầu. Lợi ích thực tế của cuốn sách là tạo ra một khuôn khổ suy nghĩ có kỷ luật. Người đọc được nhắc phải kiểm tra dữ liệu trước khi mô hình hóa, xem xét thiên lệch trước khi suy luận, phân biệt tín hiệu với nhiễu và đánh giá mô hình trên dữ liệu mới. Về mặt trí tuệ, sách làm rõ rằng thống kê không chỉ là một bộ công thức cho kiểm định hay hồi quy, đó là ngôn ngữ để diễn tả bất định, đánh giá bằng chứng và giới hạn của kết luận. So với nhiều giáo trình thống kê truyền thống, cuốn này nổi bật vì chọn lọc các khái niệm theo nhu cầu của quy trình khoa học dữ liệu. So với các sách học máy thiên về thuật toán, nó nhấn mạnh hơn vào lấy mẫu, thiết kế thí nghiệm, diễn giải và các giả định. Chính sự kết nối giữa các công cụ hiện đại với tư duy thống kê nền tảng tạo nên giá trị bền vững của sách. Nếu bạn muốn ủng hộ Peter Bruce, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!